chương trình phát thanh Tình Yêu Và Hy Vọng do Cộng đồng Tin Lành Dallas Forward thực hiện. Xin kính chào quý thính giả.
Xin kính chào quý thính giả đã trở lại với chương trình Tình Yêu Và Hy Vọng trên đài phát thanh 1600 AM Radio. Chúng tôi vui được trở lại với quý vị trong chương trình hôm nay. Và cũng theo thường lệ, trong phòng ghi âm có tôi là Mục sư Trần Lưu Chuyên và có Mục sư Nguyễn Văn Huệ. Tại đây xin Mục sư Huệ có lời chào thăm đến quý thính giả của đài.
Dạ, kính chào Mục sư Trần Lưu Chuyên. Kính chào quý thính giả. Tôi là Mục sư Nguyễn Văn Huệ. Rất vui được trở lại với chương trình phát thanh hôm nay. Đặc biệt là lần đầu tiên chúng tôi lại nói chuyện với nhau, không cần gặp mặt nhưng mà vẫn có thể nói chuyện với nhau qua cái hệ thống Zoom, là một cái phương tiện mà ngày hôm nay nước Mỹ họ đang sử dụng để dạy ở trong tất cả các trường học đó. Tôi có một cô con gái cũng là giáo viên và bây giờ cô vẫn dùng Zoom để dạy cho các học sinh của mình. Cho nên tôi rất là vui được gặp mục sư và cũng cùng tham gia với chương trình hôm nay. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ nói chuyện về vấn đề học đi, bởi vì các em cũng sắp đến trường, nhưng mà lại có cái thời điểm này rất là nhiều khó khăn. Không biết mục sư có ý kiến gì về vấn đề là có nên khuyến khích các em đi học lại, hoặc là ích lợi của việc học, rồi chúng ta cũng nên học cái gì đó. Đề tài này rất là hấp dẫn.
Dạ, cảm ơn Mục sư Huệ. Trong vùng Dallas Forward của chúng ta thì ngày 10 tháng 8 thì các em đã trở lại trường rồi, hay là đã nhập học cái năm học mới. Những cái vùng khác thì chắc có lẽ cũng như vậy, và ở Việt Nam thì cũng tương tự. Tuy nhiên chúng ta là đang sống trong thời kỳ mà cũng cơn dịch nó vẫn còn phát triển và nó chưa có cái giải pháp đó mục sư. Vì thế cho nên các trường học thì những khu học chính đó, họ có những cái thảo luận sôi nổi, một số thì họ trì hoãn lại, tức là học bắt đầu niên khóa học nhưng mà học qua internet, rồi họ dự trù khoảng giữa tháng 9 hay là đầu tháng 10 gì đó họ trở lại trường. Nhưng mà những cái đó là những cái gọi là giải pháp tạm thời, còn cái việc mà các em phải trở lại trường học cho năm học mới thì bắt buộc phải trở lại, bởi vì 6 tháng vừa rồi thì các em cũng đã gián đoạn rất là nhiều vì cái cơn đại dịch nó gây nhiều cái xáo trộn và nhiều người cũng không có chuẩn bị, không biết trước để chuẩn bị đó. Vì thế cho nên hôm nay thì chúng ta có lẽ nói chuyện với quý phụ huynh cũng như những người Việt Nam chúng ta ở khắp mọi nơi quan tâm về vấn đề các em sẽ tự trường trong những ngày sắp đến.
Thưa mục sư, là tôi có một vài ý nghĩ về vấn đề học á. Nhất là học vẫn luôn luôn là một cái nhu cầu, mà nó học là cũng là một cái vấn đề rất là liên quan đến gia đình. Cha mẹ có con em luôn luôn nghĩ đến là đến lớp học, rồi nghĩ đến cái giờ học, rồi cái giờ đưa em đi đến trường, rồi đón các em, rồi giúp đỡ hiệp tác với thầy để mà cùng dạy cho các em ở trong các lớp. Và tôi thấy một điểm nữa là ở nước Mỹ này á, là vấn đề dạy á, họ rất là quan tâm giữa cái sự tiếp xúc và sự ủng hộ của gia đình và nhà trường. Cho nên vấn đề học cũng trở thành một vấn đề rất là quan trọng cho cái xã hội này, và nhất là chính phủ cũng quan tâm đến vấn đề này. Thì mục sư thấy là cái giả sử như là họ không có cho đi đến trường thì chúng ta thấy có cái thiệt hại gì không, và chúng ta có cố gắng khuyến khích và tạo mọi điều kiện để con em đến trường trong cái mùa dịch này hay không?
Dạ, các phụ huynh á, thì thường thường họ có khuynh hướng là họ muốn con trở lại trường. Cái lý do đơn giản là bởi vì nếu mà con em ở nhà thì họ phải chăm sóc, mà nếu mà họ làm việc ở nhà nữa đó thì vừa làm việc mà vừa chăm sóc cho con cái. Và nếu mà họ phải đi làm á, thí dụ như họ phải vào một cái công ty để họ làm việc á, thì không có ai giữ con cho họ, cho nên họ gặp rất là nhiều khó khăn. trong cái vấn đề mà nếu mà con học online ở nhà, thành thử ra cha mẹ thì có khuynh hướng muốn con trở lại trường sớm. Tuy nhiên thì về cái phương diện bên kia thì trường học, khu học chính và đặc biệt là các giáo viên đó, họ trong cái tình hình bệnh dịch như thế này họ cũng sợ, tại vì các em không có hiểu biết đủ để mà tuân theo những cái luật lệ đó về cái vấn đề đeo khẩu trang hay là đứng xa 6 feet hay là 2 thước hay gì đó, thì các em không có để ý, cho nên cái xác suất mà để gây bệnh hay là lây bệnh thì rất là cao. Cho nên đây là một sự giằng co giữa hai cái ước muốn khác nhau. Vì thế cho nên nó cũng gây ra những sự khó khăn, và trên nước Mỹ chúng ta đang sinh sống đó thì cũng còn tùy địa phương nữa. Ví dụ như những cái thành phố lớn mà những cái con số người bệnh dịch nó cũng còn cao đó, thì cái khu học chính họ phải giải quyết cách khác. Còn những cái khu vực mà ít người bị bệnh dịch COVID-19 đó, thí dụ như ở miền quê, ở những cái tiểu bang mà ít người ở, thì thật ra thì cái đó nó không ảnh hưởng. Vì thế cho nên họ phải có cái giải pháp khác. Đó là cái điều mà chúng ta phải thông cảm. Những cái áp lực từ mọi phía, đến với các giáo viên, đến với cha mẹ, đến với những người mà chịu trách nhiệm về trường học, nguyên cả cái khu vực đó, thì cũng là một cái điều rất là khó khăn.
Tôi thấy vấn đề dịch cũng là vấn đề khó khăn, nhưng mà tôi cũng riêng bản thân tôi thì tôi cũng yên tâm cho các cháu, nhất là còn nhỏ đó, thì cái tỷ lệ mà bệnh nhiễm đó thì phần lớn là dành cho mấy người lớn tuổi, còn trẻ em thì nó có cái sức đề kháng hoặc là có cái khả năng để tránh bệnh, thì đó cũng là vấn đề. Tuy nhiên thì tôi nghĩ đến vấn đề học, dù cho có dịch hay không á, chúng ta cũng phải luôn luôn đẩy mạnh vấn đề học. Chúng ta phải giữ cái tinh thần học và tập cái thói quen ham học, và bởi vì cái con người không phải chỉ là lo cho con ăn thôi, nhưng mà cũng phải lo cho nó học. Và con người của chúng ta cũng vậy, nó có một cái nhu cầu mà tùy theo tuổi tác nữa, nếu mà chúng ta phung phí thì giờ hoặc là bỏ qua thì giờ thì nó cũng mất thì giờ hoặc là nó uổng thì giờ đi. Cho nên tôi thì tôi nghĩ đến đây là không phải trách nhiệm của cả xã hội nữa, nhưng mà trách nhiệm của cha của mẹ. Vì vậy thì tôi đề nghị là với một người có tinh thần hoặc là lo cho vấn đề tinh thần đó, thì không biết mục sư có đề nghị cái cách gì để học và mình duy trì cái học cho nó ích lợi và nó không có mất thì giờ ở trong cái chương trình học hay không?
Dạ, thì các em nếu mà nói về những cái gián đoạn hay là những cái khó khăn trong cái thời kỳ mà các em đi học trở lại trong mùa này đó, mục sư, thì các em mà tuổi nhỏ hay là những cái lớp nhỏ thì các em vẫn còn có thời gian dài để mà gọi là bắt kịp. Giả sử như bây giờ các em bị gián đoạn 1 năm, nửa năm, thì các em vẫn còn có thời giờ để mà bắt kịp với những cái gọi là những cái tiêu chuẩn học. Còn các bạn trẻ mà gần ra trường lớp 12 đó, thì các bạn gặp nhiều khó khăn hơn, là bởi vì các bạn phải học cho đủ kiến thức thì các bạn mới có thể vào đại học được. Vì thế cho nên khi mà gián đoạn đến trường không được á, thì có những cái sự gọi là thử thách mà các bạn phải vượt qua, nó khá khá nặng. Cho nên khi mà mục sư đặt cái câu hỏi là học như thế nào hay là làm sao để trong cái mùa dịch này đó, thì có rất là nhiều sáng kiến hay là nhiều cái giải pháp khác nhau. Tuy nhiên tôi nghĩ cái điều quan trọng nhất á, mình vẫn gọi là nhắc nhở và chia sẻ với quý thính giả của đài đó, là cái tinh thần học hỏi của con em của họ. Nhiều khi các em ở nhà lâu quá rồi, các em cũng gọi là không phải là lười biếng, nhưng mà đôi khi cũng làm cho có lệ, là bởi vì thầy cô cũng chưa quen với cái việc mà dạy qua online đó. Cho nên cũng thí dụ như cho bài làm ít hơn hay là dạy ít hơn, thí dụ như vậy, thì cha mẹ có phải có trách nhiệm là hướng dẫn cho con cái phải cố gắng ngồi nghiêm chỉnh học và làm bài tập Và bởi vì xét cho cùng đó, thì cái mục đích của việc học vẫn là để trau dồi kiến thức, để thu nhận kiến thức. Mà nếu mà các em không có thu nhận đủ kiến thức đó, thì các em sẽ gặp khó khăn, không phải là ngay lập tức nhưng mà sau này. Vì thế cho nên nhắc nhở nhau là như vậy.
Vấn đề học khiến tôi liên tưởng đến cái homeschool đó một sư. Ở Mỹ này đó thì có một số các cha mẹ đó muốn để con ở nhà để dạy, và họ có những chương trình dạy ở nhà. Tôi biết có một số những cái gia đình thì mẹ không có đi làm nhưng mà ở nhà thì mở lớp học cho các con để học, và họ vẫn theo cái chương trình của Bộ Giáo dục đó để mà dạy cho con, để mà sau này các em cũng đi thi cũng có bằng giống như là cả người khác. Cho nên thêm một điểm nữa cho chúng ta thấy là cái tầm quan trọng của vấn đề học. Tôi cũng nghĩ rằng các bậc cha mẹ nhân cái cơ hội này cũng phải suy nghĩ đến vấn đề nghiên cứu để học thêm về cái sư phạm hay là cái cách mà mình dạy cho có hiệu quả đó. Tuy nhiên tôi nhớ rằng người Do Thái đó họ đã có được một cái truyền thống giáo dục rất là tốt ngay từ trong gia đình, ngay từ khi còn nhỏ đó, và đây cũng chính là điểm mà chúng ta những người lớn ngày hôm nay, đặc biệt là người Việt Nam đó, mình không có khoáng trắng cho trường học nhưng mà mình phải cố gắng dành thời giờ để mình cũng học rồi giúp đỡ cho các em được học. Thì nó có nhiều vấn đề để học, chẳng hạn như bà mẹ đưa con đến trường thì nói là con đi trường học, còn mẹ thì đi trường đời. Và như vậy thì chúng ta nên xây dựng cái tinh thần là lúc nào cũng có thể học được, học trong sách vở, học trong kinh nghiệm, rồi học ở trong những cái phương cách. Tôi có một cái phương cách mà học mà tôi thấy rất là thích, là trong trường hợp mà mình không có đọc được, hoặc là ví dụ như ngày xưa đó là cũng có những cái vùng mà người ta cấm đọc luôn đó. Như tôi là hồi ở tù là không có được đọc nha, đọc báo cũng không có được đọc nữa, cho nên phải rất là lén lút mà giấu được. Vừa rồi tôi nhớ lại là tôi cũng có đọc được Kinh Thánh và một cái cuốn sách Tin Lành Giăng giấu rất là kỹ, mà cũng nhờ Chúa che chở cho nên mới có sách để đọc. Rồi cũng có những cái sách đọc là sách không lời đó, họ chỉ dùng hình ảnh thôi, dùng màu sắc thôi để mà dạy. Nhưng mà đây cũng chỉ là một vài cái phương tiện để chúng ta có thể học trong cái hoàn cảnh mà không thể học bình thường giống như ở ngoài. Không biết mục sư có ý kiến gì thêm về vấn đề học mà có cái ích lợi gì cho tâm linh của chúng ta đó. Chúng ta nên học cái gì trong cái thời buổi này, ngoài các em đi học ở trường đó, chúng ta có quan tâm đến vấn đề học gì cho đời sống tinh thần của chúng ta hay không trên đất Mỹ này?
Cảm ơn mục sư. Hôm nay tôi có xem một cái câu danh ngôn của ông triết gia Aristotle. Ông triết gia Aristotle, ông viết một cái câu mà tôi thấy rất là hay. Ông nói là nếu mà chúng ta dạy cho hay là nếu mà chúng ta giáo dục mà chúng ta chỉ có giáo dục kiến thức á, mà không có giáo dục về sự suy nghĩ hay là đạo đức á, thì chúng ta không có giáo dục. Ý ý ông nói là cái sự giáo dục nó phải bao gồm kiến thức và đạo đức, hay là cái sự phân biệt giữa sai và phải, thí dụ như vậy. Thành thử ra khi mà mục sư đưa ra cái chuyện là chúng ta nên học cái gì đó, thì trong thời đại ngày hôm nay thì các em muốn ra trường, muốn kiếm việc, muốn trở thành một người có ích lợi trong xã hội thì dĩ nhiên là phải trau dồi kiến thức. Nhưng mà nếu mà chỉ có kiến thức không thôi đó, thì đôi khi các em thành công về đường đời nhưng mà lại thất bại trong những lĩnh vực khác. Ví dụ như thất bại trong cuộc sống, trong mối quan hệ với những người xung quanh, gia đình, vợ chồng, con cái, vân vân và vân vân. Chúng ta thấy rất là nhiều người ở trong xã hội ngày hôm nay họ rất là thành công, nhưng mà đời sống cá nhân của họ thì không có được tốt cho lắm. Cho nên mà khi mà mình nói tới giáo dục về kiến thức và giáo dục về đạo đức á, thì tôi nghĩ rằng trong Kinh Thánh dạy chúng ta rất là nhiều là Ví dụ như là sự kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu của sự khôn ngoan. Có nghĩa là ít nhất mình cũng biết là mình đến từ đâu, con người đến từ đâu, và trong tương lai chúng ta sẽ ra thế nào. Hay là mục sư Huệ cũng như chúng tôi thường hay nhắc nhở những người tín hữu, nói rằng chúng ta nên biết trước hết Đức Chúa Trời là ai, thứ hai là Ngài đã làm gì cho chúng ta, và thứ ba nữa là Ngài muốn chúng ta làm gì ngày hôm nay. Đó là cái điều mà nó cũng dễ giúp cho tôi nhớ được đó. Bởi vì xét cho cùng, khi mà mình sống xong một cuộc đời lâu dài rồi đó, mình không có muốn nhìn lại trước khi mình nhắm mắt lìa đời, và mình thấy rằng cả đời của mình chỉ theo đuổi những cái vật chất, những cái mà mình không thể cầm theo cái gì cả. Và đến khi mình nhắm mắt lìa đời, mình không để lại một cái di sản hay là một cái gia đình mà mình gọi là có một cái ý nghĩa trong cuộc sống.
Dạ, yeah, thưa mục sư, là nói vấn đề học đó thì tôi nghĩ đấy một trong những cái cách học rất là quan trọng mà nó có thể giúp chúng ta rất là nhiều ích lợi, nhất là vấn đề học thuộc lòng đó. Học thuộc lòng là một cái cách để mà giúp cho chúng ta biết nhớ và nhớ lâu đó, và nó không có bị ảnh hưởng nhiều bởi cái hoàn cảnh. Chúng ta không có sách, chúng ta vẫn có thể học được, hoặc là học lại được bằng những cái môn mà chúng ta học thuộc. Và tôi nghĩ trong cái đời sống mà tinh thần đó, học thuộc lòng một số câu kinh thánh, chẳng hạn như mình quyết định học học thuộc mỗi ngày một câu kinh thánh, hoặc là tôi phải học xong đọc đi đọc lại cho được 100 câu kinh thánh quan trọng. Như vậy thì đây cũng là một cái thói quen mà chúng ta nên tập ngay từ đầu và mỗi ngày. Và đây cũng chính là một người Do Thái ngày xưa đó, họ áp dụng mỗi ngày. Họ chỉ nói là hỡi Israel, hãy nghe cái gì, chỉ cần mỗi ngày ông cha và mẹ nói hỡi Israel hãy nghe, thì họ đọc cái câu mà giống như là câu nhật tụng trong đời sống của họ, là Đức Chúa Trời là đấng có một, không có hai, và hãy hết lòng, hết sức, hết linh hồn mà yêu mến Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu còn thêm một câu nữa, đó là hãy yêu người lân cận như yêu mình. Và người Do Thái thì lúc nào cũng nhớ đến hai câu này, là kính Chúa, yêu người. Và tôi nghĩ là trong vấn đề học á, thì học thuộc lòng. Ông bà anh chị em sử thử học thuộc lòng chưa? Mỗi tuần chúng ta học thuộc lòng một câu, hoặc là mỗi ngày. Các em thì trí nhớ còn tốt á, nên khuyến khích để cho các em học. Và tôi nghĩ rằng đây chính là điều ích lợi cho chúng ta, dù có virus hay là có đến trường hay không, mà mình tập được cái thói quen học thuộc đó thì chúng ta sẽ có lợi rất là nhiều.
Dạ, yeah, cảm ơn mục sư góp ý. Thì mình thì giờ không còn nhiều nữa, nhưng mà mình đang chia sẻ với quý thính giả của đài về cái việc các em sắp sửa nhập học trở lại đó, cũng trong cái ý nghĩa là mình muốn khích lệ mọi người là học về kiến thức thì tốt, nhưng mà học về đạo đức, hay là nói một cách khác, mình học về Đức Chúa Trời, sự hiện hữu của Ngài, chúng ta nên biết thêm về Ngài và tiếp nhận Ngài, thí dụ như vậy. Hình như mục sư có một bài thơ để chia sẻ, phải không mục sư hả?
Thưa mục sư, một trong những cái đề nghị mà tôi nghĩ nó ích lợi cho vấn đề học á, là học làm thơ. Học làm thơ, người Việt Nam có khả năng rất là hay là làm thơ, bởi vì tiếng Việt Nam là có cái văn chương rất là tốt. Tôi xin phép đọc một bài thơ ngắn của nhà thơ Thanh Hữu, là Con Không Hiểu. Đây là một bài thơ ngắn, nói rằng con nhận biết linh hồn con vĩnh cửu, biết cuộc đời thật ngắn ngủi chóng qua, biết tương lai con sẽ trở về nhà bên chân Chúa trong vòng tay thương xót. Nhưng hỡi Chúa, thật con không hiểu được việc Chúa làm từ nguyên thủy vô chung, thật cao siêu, thật màu nhiệm vô cùng, đã tỏa khắp nơi đất trời muôn triệu. Con không hiểu corona nhỏ xíu gây kinh hoàng sợ hãi khắp nhâm châu, những cỏ cây lấy màu sắc ở đâu để tô điểm cho bông hoa diễm lệ. Con không hiểu đường gió đi trời bể, đường chim trời, đường cá lội sông sâu, không hiểu cách Chúa tạo dựng địa cầu bằng lời sống, bằng quyền năng vĩ đại. Con không hiểu xương cốt con kết lại theo cách nào trong bụng mẹ bào thai. Từ không không, Chúa sáng tạo muôn loài, Ngài bảo quản bao triệu năm bền vững. Dù không hiểu, nhưng lòng con tin tưởng vào tình Ngài như em bé tin cha. Dù nắng mưa, dù giông bão xảy ra, được an ổn trong vòng tay âu yếm. Ngày nào đó, trong tình yêu huyền nhiệm, trong vương quyền, trong nước Chúa vĩnh an, nguồn tinh thông hiểu biết của thiên đàng, con hiểu rõ mọi nguyên nhân hậu quả. Con hớn hở xin dâng lời cảm tạ Chúa năng quyền, nguồn thông sáng tuyệt luân, nguồn yêu thương, nguồn quyền phép khôn cùng, đáng khen ngợi, đáng tôn vinh, chúc tụng. Đó là bài thơ của thi sĩ Thanh Hữu. Tôi cũng muốn nói thêm, đây là người bà con của tôi đó, mục sư Nguyễn Hữu Trang. Ông lớn tuổi rồi và công việc ông đang làm đó là mỗi tuần cố gắng làm một bài thơ. Tôi hy vọng là sẽ thỉnh thoảng đọc thơ của Thanh Hữu cho mục sư cũng như là quý thính giả được nghe trên làn sóng này.
Dạ, cảm ơn mục sư. Bài thơ rất là ý nghĩa, là con không hiểu. Thì cũng bởi vì mình không hiểu cho nên mình muốn học. Và trong cái bối cảnh của cái việc mà các em sắp sửa đi học lại đó, cũng là một cái sự chia sẻ rất là thích hợp ngày hôm nay mục sư. Chúng ta đã hết giờ rồi cho nên chúng ta sẽ chào thăm quý thính giả để hẹn gặp lại họ tuần sau. Xin mục sư Huệ có thể cho số điện thoại để quý thính giả của đài có thể liên lạc với mục sư.
Dạ, thưa quý thính giả, tôi cũng muốn tặng cho quý thính giả tờ báo mà tôi đã làm với đề tài là Biết thì sống ở trong cái mùa dịch này. Thì nếu quý vị cho tôi số gọi và cho biết địa chỉ thì tôi sẽ gửi tặng. Xin gọi cho số cell phone 469-493-2307. Quý vị cứ gọi và nhắn tin thì tôi sẽ liên lạc.
Dạ.
Lạy Chúa, con đã thấu hiểu rằng chỉ có Ngài mới có thể dẫn con vượt qua những thăng trầm của cuộc đời tối tăm này trong tình yêu Ngài. Và chỉ trong dòng huyết với thập tự, con mới hiểu được Ngài là chân lý và sự sống của con.
Đến thế gian tìm cứu con, dòng huyết Chúa tuôn đổ thành con ruồi. Biết bao lần lòng con bối rối, bước trong đời tìm đâu lối đi bình yên. Nhưng giờ Chúa đến cho con niềm tin. Chúa là ánh sáng soi chiếu mọi lối đi và chân lý cho chính con muôn đời. Chúa Giêsu là nguồn nước sông, ở trong Ngài lòng luôn thỏa vui bình an. Con hằng nương trong cánh và khi con thấu hiểu hết mọi điều, Chúa cam chịu thấy con rồi. Hồi huyết Giêsu tuôn trên đồi Gô-gô-tha vì tội con đó. Giờ đây con thấu hiểu hết mọi điều, chính Giêsu đưa con về bên Chúa Cha tình yêu nhân từ trong nước Ngài đã đến thế gian tìm cứu con. Dòng huyết Chúa tuôn đổ thay con rồi. Biết bao lần lòng con bối rối, bước trong đời tìm đâu lối đi bình yên. Nhưng Giêsu Chúa đến cho con niềm tin. Chúa, Ngài là ánh sáng soi trên mọi lối đi và chân lý cho chính con muôn đời. Chúa Giêsu là nguồn nước sống, ở trong Ngài lòng luôn thỏa vui bình an. Con hằng đường trong cánh và khi con thấu hiểu hết mọi điều, Chúa cam chịu thay con rồi. Ôi huyết Giêsu tuôn trên đồi Gô-gô-tha vì tội con đó. Giờ đây con thấu hiểu hết mọi điều, chính Giêsu đưa con về bên Chúa Cha tình yêu nhân từ trong nước Ngài. Và khi con thấu hiểu hết mọi điều, Chúa cam chịu thay con rồi. Ôi huyết Giêsu tuôn trên đồi Gô-gô-tha vì tội con đó. Giờ đây con thấu hiểu hết mọi điều, chính Giêsu đưa con về bên Chúa Cha tình yêu nhân từ trong nước Ngài. Giờ đây con thấu hiểu hết mọi điều, chính Giêsu đưa con về bên Chúa Cha tình yêu nhân từ trong nước Ngài.